là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 16 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục được đổi mới, sâu sát, quyết liệt và hướng về cơ sở, vừa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, vừa gắn với công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Trong năm, tổng số bản án quyết định đã nhận là gần 3.600 bản án, tổng số giải quyết là hơn 5.000 việc. Kết quả thi hành án về việc đạt gần 90%, thi hành án về tiền đạt trên 57%. Đội ngũ công chức, các cơ quan, thi hành án dân sự không ngừng được củng cố, kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đội ngũ công chức, chấp hành viên được đặc biệt chú trọng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Công tác kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thi hành án dân sự được tăng cường, thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự, sự phối hợp giữa các ban ngành, các địa phương ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số khó khăn vướng mắc trong giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, kinh nghiệm trong tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và công tác của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2024, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục sâu sát, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, bám sát từng địa bàn lĩnh vực phụ trách. Thực hiện nề nếp hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về thi hành án dân sự, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính. Đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
Năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 25.853 tỷ đồng, tăng trên 8,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng gần 1,4% so với kế hoạch năm 2023. Trong đó, bán lẻ hàng hóa ước đạt trên 21.566 tỷ đồng. Trong tổng số doanh thu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 6% so với cùng kỳ, dịch vụ lưu trú ăn uống du lịch, lữ hành ước đạt gần 2.185 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Dịch vụ khác đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tăng là các cơ quan đơn vị địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, tập trung cho xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho doanh nghiệp tìm đơn hàng mới, mở rộng thị trường. Các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức các lễ hội, chương trình nghệ thuật gắn liền với phong tục tập quán của người dân địa phương. Qua đó phát huy tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo, tạo bước phát triển mới cho ngành du lịch tỉnh nhà.
Nhờ chủ động đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong 5 năm qua huyện Văn Chấn đã có trên 60.000 lượt hộ hội viên đăng ký, qua bình xét có gần 40.600 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu từ 200 đến 600 triệu đồng một năm như mô hình trồng quế, nuôi ba, trồng cây ăn quả, chế biến chè búp tươi. Đặc biệt thời gian qua, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trên địa bàn huyện Văn Chấn còn giúp đỡ 885 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây con giống vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm trị giá trên 225 triệu đồng, đóng góp xây dựng hàng nghìn căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mái ấm nông dân để các hộ hội viên yếu thế có thêm nguồn lực, động lực phát triển sản xuất. Từ phong trào, các hội viên cũng đã đóng góp trên 5 tỷ đồng cho các quỹ phúc lợi ở địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị huy động các nguồn lực để giúp đỡ các hộ nghèo. Đến nay, các nguồn kinh phí đã được huy động xã hội hóa cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch. Việc làm mới, sửa chữa nhà ở được thực hiện khẩn trương, có sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ thêm về kinh phí, vật liệu, nhân công của nhân dân trong khu dân cư và sự đóng góp của gia đình, dòng họ. Cùng với đó, huyện còn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ đã được thẩm định phê duyệt. Nhờ đó, đến thời điểm này, huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành 366 nhà, trong đó có 230 nhà làm mới và 133 nhà sửa chữa. Việc sớm hoàn thành đề án hỗ trợ làm nhà đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bến xe khách Yên Bái hiện đang quản lý trên 170 xe. Các xe duy trì hoạt động trên 26 tuyến ngoại tỉnh và 19 tuyến nội tỉnh. Dịp nghỉ Tết sắp tới, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, bến xe khách Yên Bái đã chủ động chuẩn bị phương tiện dự phòng với 12 xe sẵn sàng phục vụ, đồng thời triển khai các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự tại bến, yêu cầu các nhà xe ký cam kết không sử dụng rượu bia, chất cấm khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh vượt ẩu, không tăng giá vé. Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý vận hành và tạo thuận lợi cho người dân, bến xe khách đã áp dụng 100% vé điện tử. Các nhà xe cũng quan tâm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng các phương tiện, chủ động triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera. Bên cạnh công tác chuẩn bị của các bến, đơn vị vận tải thì các lực lượng chức năng sẽ tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, các trường hợp là xe dù, xe ghép, qua đó góp phần đảm bảo mỗi chuyến hành trình của người dân được an toàn, thuận lợi và thông suốt.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 864 trường hợp vi phạm quá tải trọng, 216 trường hợp vi phạm kích thước thành thùng, quá khổ giới hạn, 37 trường hợp tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước trên 6,4 tỷ đồng. Thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền tới các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định và ký cam kết chở hàng đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thành thùng xe, phối hợp với các ngành chức năng, đặc biệt là thanh tra giao thông trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quá khổ, quá tải.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, một mùa Giáng sinh nữa lại sắp về. Những ngày này tại các xóm đạo trên cả nước, một không khí rộn ràng hân hoan đang lan tỏa. Phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên cả nước ngày càng khẳng định là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn đồng hành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với trên 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam đang sinh sống trên mọi miền đất nước, trong những năm qua cùng với nhân dân cả nước, đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân là nhu cầu chính đáng của người dân, được nhà nước bảo hộ. Các tôn giáo đều chung sống hài hòa, đoàn kết, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo. Việc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ giải quyết các nhu cầu chính đáng của quần chúng tín đồ trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tâm linh, tôn trọng khuyến khích phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo sẽ góp phần không nhỏ cho sự nghiệp chung, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Việc cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chú trọng đơn giản hóa, tối ưu hóa, số hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, công khai minh bạch. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương dù thực hiện một cửa nhưng không ít cán bộ vẫn đẻ ra nhiều khóa bằng việc hướng dẫn thủ tục không đầy đủ, không giải quyết hồ sơ đúng hạn, thậm chí cố tình gây khó để mong được người dân bôi trơn. Để người dân hài lòng, không thể chỉ là những lời nói tại hội nghị, chính sách nằm trên những văn bản hay ý chí của riêng người lãnh đạo, mà cần sự thấu hiểu, đồng lòng và quyết tâm thực hiện của cả bộ máy công quyền. Thời đại 4.0 hiện nay, người dân có phương tiện công nghệ thông minh để có thể theo dõi giám sát lời nói việc làm của cán bộ công chức có phù hợp, nhất quán hay không. Do đó, khẩu hiệu hay phương châm tốt chỉ thực sự giá trị khi người dân doanh nghiệp được giải quyết mọi thủ tục hành chính nhanh gọn, tiện lợi, hanh thông, suôn sẻ. Muốn huy động được sức mạnh nhân dân làm cho mọi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, được người dân tin tưởng, thì cần chú trọng vun gốc từ sự hài lòng của người dân. Để củng cố gắn kết niềm tin giữa chính quyền với người dân thì trước hết cán bộ công chức phải làm tròn trách nhiệm, bổn phận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 vừa qua, Quốc hội đã nhất trí lùi thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi sang kỳ họp gần nhất nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất cho các quy định của dự thảo luật. Bởi đây là đạo luật có tính chất đặc biệt quan trọng, tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Với 91,7% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật đất đai sửa đổi từ kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp gần nhất để tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi chỉnh Quốc hội thông qua. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đây là quyết định đúng đắn, thận trọng, thấu đáo. Việc rà soát hoàn thiện toàn diện dự thảo luật cần thêm thời gian để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo luật với hệ thống pháp luật. Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Trịnh Xuân An nhận định không phải tất cả nội dung của dự thảo luật đều chưa đảm bảo chất lượng mà có những nội dung chưa rõ còn nhiều quan điểm khác nhau. Đặc biệt, cần đánh giá thật sự cụ thể bài bản để khi thông qua sẽ bảo đảm tính khả thi. Năm 2023, ngành lúa gạo Việt Nam đã tạo bước đột phá mới trong xuất khẩu. Ước tính 11 tháng của năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 7,8 triệu tấn gạo, thu về kim ngạch 4,4 tỷ đô la. Đây là những con số cao nhất sau 34 năm gạo Việt Nam tham gia thị trường thế giới. Thông tin đáng mừng trên không phải là quá mới, nói vậy bởi nhiều năm qua Việt Nam là một trong những nước sản xuất, xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Lúa gạo là ngành sản xuất truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân. Sản xuất lúa gạo là lợi thế và có vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Do đó cần cơ cấu lại ngành lúa gạo theo hướng nâng cao chất lượng giá trị, bảo đảm gia tăng về giá trị hơn gia tăng về số lượng, đồng thời đổi mới cơ chế chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh lúa gạo. Việc thay đổi căn cơ nhận thức của người sản xuất kinh doanh lúa gạo, sự chung tay của cả hệ thống chính trị là chìa khóa bảo đảm nâng tầm hạt gạo Việt, giúp cho hạt gạo Việt vươn xa, tiếp tục tạo được những bước đột phá mới trong xuất khẩu. Gần đây, công an phát hiện nhiều vụ mua bán ma túy thông qua hình thức gửi hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ hoặc các công ty giao hàng nhanh. Công an cảnh báo thủ đoạn ngụy trang của tội phạm tàng trữ vận chuyển buôn bán trái phép chất ma túy bằng thủ đoạn mới này. Nếu như trước đây các nghi can buôn bán trái phép chất ma túy ngụy trang ma túy dưới dạng thực phẩm chức năng, thuốc lá, đồ uống, sau đó thuê người vận chuyển với số tiền công khá cao, thì giờ đây với hàng loạt ứng dụng giao hàng, các nghi can lợi dụng hình thức này để giao nhận ma túy. Quy trình giao nhận hàng thông qua các ứng dụng giao hàng khá đơn giản. Người gửi chỉ cần ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận và tự kê khai nội dung hàng hóa gửi. Sau đó shipper sẽ xác nhận đơn hàng, đến nhận hàng rồi giao hàng cho khách. Một lỗ hổng của hình thức giao hàng này là chỉ có người gửi mới thực sự biết bên trong gói hàng là gì. Nếu trong gói hàng là hàng cấm thì shipper dễ dàng trở thành người vô hình tiếp tay cho tội phạm. Vì vậy shipper khi giao hàng phải hết sức cẩn trọng, nâng cao cảnh giác. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 12, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc tiếp xúc với các quan chức Israel trong chuyến thăm tại thủ đô Tel Aviv. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc gặp với một loạt quan chức Israel bao gồm Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Cố vấn An ninh Quốc gia nhằm thảo luận tình hình ở Gaza. Ông Sullivan khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel, đồng thời hoan nghênh sự phối hợp giữa Liên Hợp Quốc, Ai Cập và các đối tác trong việc vận chuyển và phân phối viện trợ nhân đạo tới dải Gaza. Cố vấn Sullivan cũng nhấn mạnh các nỗ lực của Mỹ nhằm phối hợp với các đồng minh và đối tác răn đe các âm mưu mở rộng cuộc xung đột ở khu vực. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho rằng sẽ không phù hợp để Israel tái chiếm Gaza về dài hạn, mà quyền kiểm soát khu vực này cần được chuyển sang cho chính quyền Palestine.
Ngày 15 tháng 12, quân đội Israel tuyên bố thừa nhận các binh sĩ nước này đã bắn chết 3 con tin sau khi nhầm lẫn những người này là mối đe dọa. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết, trong cuộc giao tranh ở Sejaya, khu vực chiến sự gần thành phố Gaza, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đã xác định nhầm 3 con tin Israel là mối đe dọa. Do đó, các binh sĩ đã nổ súng và khiến họ thiệt mạng. Phía quân đội Israel bày tỏ hối hận sâu sắc về sự cố bi thảm này. Phản ứng trước vụ việc này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây là thảm kịch không thể chấp nhận. Trong khi đó, người phát ngôn IDF Daniel Hagari khẳng định quân đội Israel chịu trách nhiệm đối với sự việc xảy ra.
Ngày 15 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tăng lãi suất cơ bản thêm 100 điểm lên 16%. Đây là lần thứ 5 Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất kể từ tháng 10 năm nay. Ngân hàng Trung ương Nga chỉ ra rằng lạm phát hiện nay và tốc độ tăng trưởng cho vay vẫn ở mức cao. Ngân hàng Trung ương Nga cần thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán đến cuối năm 2023, lạm phát của nước này sẽ ở mức từ 7% đến 7,5%. Trước đó, ngày 21 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo tăng lãi suất chuẩn lên 8,5%. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9 2022, Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất chuẩn. Và ngày 15 tháng 8, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục tăng lãi suất lên 12%, và đến ngày 15 tháng 9, cơ quan này một lần nữa tăng lãi suất chuẩn thêm 100 điểm cơ bản lên 13%.
Trung Quốc vừa có động thái bơm vốn trung hạn lớn nhất từ trước đến nay lên tới 800 tỷ nhân dân tệ cho các ngân hàng thương mại, đồng thời nới lỏng những hạn chế mua căn hộ ở các thành phố lớn. Ngân hàng Nhân dân, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm dòng 800 tỷ nhân dân tệ cho các ngân hàng thương mại dưới dạng khoản vay kỳ hạn 1 năm, đồng thời giữ nguyên lãi suất 2,5% mỗi năm đối với các khoản vay 1 năm tương đương 91 tỷ đô la của các tổ chức tín dụng. Đợt bơm vốn này được kỳ vọng hơn gấp đôi của các nhà phân tích, để duy trì thanh khoản dồi dào cho nền kinh tế. Trước đó, chính phủ Trung Quốc bán thêm 1.000 tỷ nhân dân tệ, 140 tỷ đô la trái phiếu chính phủ, cũng như nâng tỷ lệ thâm hụt tài khoá lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Một số chuyên gia nhận định Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh cho nền kinh tế trong năm 2024, như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cùng các gói kích thích tài khoá lớn hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thầy cô giáo ở huyện vùng cao Trạm Tấu cũng đã vượt qua khó khăn, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, hết lòng vì học sinh thân yêu, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy trẻ từ kỹ năng đến kiến thức trong cuộc sống, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng thành công những ngôi trường hạnh phúc.
Trong cái lạnh của những ngày đầu đông, tại ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Khấu Ly, quanh năm mây phủ, thuộc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, các em học sinh ngày ngày vẫn miệt mài học tập. Với mỗi học sinh nơi đây, học là cách để các em có một tương lai tươi sáng, học để thoát nghèo, để các em biết vượt khó vươn lên, đam mê học tập. Mỗi thầy cô giáo của trường đều nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường sự tương tác giữa thầy cô và học sinh để việc học tập của các em trở nên nhẹ nhàng, đầy cảm hứng. Với những học sinh nơi đây, trường học đã trở thành ngôi nhà thứ hai bởi các em được phát triển toàn diện những kiến thức kỹ năng trong môi trường học tập an toàn, thân thiện, nhiều tình thương. Em Giàng Thị Can, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Con rất thích đến trường, con được đến trường được gặp gỡ bạn bè và con thích nhất là môn sinh ước mơ của con sau này là làm bác sĩ ạ.
Cô Nguyễn Thanh Huệ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Khấu Ly chia sẻ.
Năm học 2022-2023 thì đơn vị nhà trường đã được Sở Dục Đào tạo công nhận là trường học hạnh phúc. Thì đối với nhà trường thì để thực hiện được cái thành công được cái mô hình này ấy, thì cũng phải là được cái sự nhất trí ủng hộ của tất cả anh chị em cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh đồng lòng trong cái việc xây dựng cái mô hình trường học tại trường. Thì đối với nhà trường thì chúng tôi tập trung đặc biệt vào cái tiêu chí số 2 về cái dạy học và các hoạt động giáo dục khác. Thì đối với trường hệ thống trường bán trú trên địa bàn huyện thì các cháu ở tại trường hàng tuần. Thế chính vì thế mà chúng tôi đặc biệt quan tâm vào vấn đề giáo dục kỹ năng sống, cũng như là tổ chức các hoạt động ngoài giờ đến lớp, các hoạt động trải nghiệm cho các cháu phù hợp với cái điều kiện thực tế của đơn vị.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán hiện có gần 1.000 học sinh. Để xây dựng trường học hạnh phúc, nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, nhằm tăng thời lượng cho học sinh được học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống tại nhà trường. Nhà trường còn dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh và đổi mới phương pháp dạy học. Cô giáo Tạ Thị Lan Anh, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu nói.
Học sinh ở trên này thì thực sự là cũng tương đối là vất vả, bởi vì là các em ở đây ở cái xã Túc Đán này thì là các em ở thôn xa rất là nhiều, thế nên là cái đường đi lại các em rất là khó khăn, nhiều khi các em cũng rất là ngại đến lớp. Thế nhưng mà để duy trì được cái tỷ lệ chuyên cần và cái sĩ số hàng ngày để đảm bảo cái chất lượng dạy học ấy, thì em thường là đến là tạo cơ hội cho các em là được giao lưu với các bạn, được với các thầy cô và được giao tiếp nhiều bằng tiếng Việt, từ những cái bức tranh ảnh, ví dụ như là ở trong lớp em học em thì là em hay để những cái ví dụ như là chữ học vần ấy. Ngoài ra là khi giờ ra chơi thì cô trò có thể chơi cùng nhau, tâm sự với nhau và hỏi thăm về gia đình em như thế nào và đường xá các em đi lại thì như thế nào, hoặc là có những buổi thì là cô giáo dành thời gian đi đến nhà các em, đi cùng các em đến nhà các em và đến nhà các em để đi cùng các em ra trường để mới trải nghiệm được xem là các em đi học thực sự rất là vất vả.
Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Túc Đán, những lớp học được trang trí đẹp, bắt mắt, tạo tâm lý yêu trường, thích tới trường cho trẻ. Các cô giáo đã thay đổi phương pháp giảng dạy. Phương pháp đưa kiến thức tiếp cận cho trẻ phù hợp hơn, mềm mại hơn để trẻ dễ tiếp thu. Vì vậy, dù phải đi bộ hàng chục km, các em vẫn hào hứng khi được đến trường. Em Giàng A Trang, học sinh lớp 12, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu tâm sự.
Cuối tuần con đi bộ về nhà. Và chủ nhật con đi bộ đến lớp. Và đến lớp con không thấy mệt và rất là vui. Về đến trường rất nhiều các bạn và nhiều các và các cô và các học sinh. Con rất yêu mái trường của con.
Chị Thảo Thị Bầu, nhân viên dinh dưỡng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu cho biết. Là nhân viên dinh dưỡng ở trường học được 8 năm, tôi luôn cố gắng thay đổi thực đơn, nấu những bữa ăn ngon đủ dinh dưỡng cho các con. Các con ăn ngon miệng, ăn hết suất cơm mình cũng thấy vui lắm. Con mình cũng đang học ở trường này. Mình thấy hạnh phúc khi cho con có một môi trường học tập tốt, trường lớp khang trang. Nhà trường luôn quan tâm đến từng bữa ăn giấc ngủ của các con. Từ việc xác định đúng đắn mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc, không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục, mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc, sự gắn bó, yêu thương đã giúp cán bộ giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường, mà ở đó có học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên được yêu thương, tôn trọng, được an toàn, được thấu hiểu và chia sẻ. Đến nay, toàn huyện có 14 trường đạt tiêu chí trường học hạnh phúc. Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025, 100% các trường học đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Ông Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Thì đến nay, thì 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng môi trường giáo dục, đảm bảo các tiêu chí trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Thì các đơn vị trường đã tích cực cải tạo, sửa chữa khuôn viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tăng cường chăm sóc cây xanh, tạo nhiều không gian vui chơi và học tập cho học sinh phù hợp với từng cấp học. Một số đơn vị trường đã triển khai xây dựng phòng chờ hạnh phúc, tạo không gian thư giãn sau mỗi giờ nghỉ giải lao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đối với năm học 2023-2024, thì phòng giáo dục tiếp tục duy trì các trường đã đạt tiêu chí trường học hạnh phúc và phấn đấu đến cuối năm học đạt khoảng 75% số trường đạt tiêu chí trường học hạnh phúc trên địa bàn huyện.
Việc xây dựng trường học hạnh phúc tại tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trạm Tấu nói riêng đã đem lại những hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động về trường học hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, thân thiện và an toàn.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60, nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình, vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào cũng phải có thuốc chứ, không nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối, đấy là về lợn nái cám ăn thẳng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Rồi thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn, để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm, trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng ngoài mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.